chúng ta sẽ nhất tâm để cùng nhau lĩnh thụ những lời vàng ý ngọc của Tổ, để cùng nhau tu tập tin sâu nguyện thiết, một lòng trì danh, phát nguyện sớm được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Về lời sau cùng của Tổ, chúng ta thấy Tổ dạy như thế này: người xưa bảo, chữ thư nghi tại Vân Niên. Đây là ý nói viết sách nên đợi lúc tuổi già, vì tuổi càng lớn càng đầy đủ hiểu biết kinh nghiệm, quyển sách viết ra giá trị mới có thể được thành toàn. Bút giả chưa phải tuổi già muộn, chỗ kinh nghiệm cùng sự hiểu biết tất còn nhiều thiếu sót. Mong xong vì cấp thiết trong sự lợi lạc quần sinh, lại chẳng biết vô thường sẽ đến ngày nào, nên gắng gượng xin đem chút ngu hành hiến dâng hành thức giả. Đây tuy nói là chữ tác, song hầu hết phần lớn đều rút lời trong kinh Phật. Ý kiến của chư Tổ cùng các bậc thiện tri thức mà góp thành, nên thiết tưởng cũng có thể đem lại lợi ích phần nào cho bạn đọc. Qua phần nguyên văn mà Tổ nói ở trong lời sau cùng của bộ Niệm Phật Thập Yếu này, chúng ta thấy là Tổ có nói là người xưa nói viết sách phải đợi đến lúc tuổi già thì nó mới có những cái kinh nghiệm, có cái sự chín chắn. Có cái sự từng trải mình đã đi qua ở trong đó, đó viết sách, viết chuyện gì đó thì nó sẽ được hay hơn, nó sâu sắc hơn, nó phong phú hơn, vân vân. Nhưng ở đây Tổ nói là tuy nhiên, bút giả đây là chỉ cho Tổ đấy. Tổ nói là bút giả chưa phải tuổi đã muộn, đã già muộn, tức là tuổi chưa cao, chưa già. Chỗ kinh nghiệm mà Tổ rất là gọi là khiêm tốn, khiêm cung hạ mình. Tổ rất khiêm tốn nói rằng chỗ kinh nghiệm mà còn nhiều thiếu sót. Nhưng xong vì cái việc cấp thiết lợi tha, tức là vì muốn nhanh chóng đem cái lợi ích đến cho mọi người, cho chúng sinh, cho nhân loại, cho nên mới gắng để viết bộ luận này. Và lại Tổ cũng nói là chẳng biết là vô thường nó đến ngày nào, vì Đức Phật nói vô thường nó đâu có phải là hẹn đến bao nhiêu tuổi nó mới đến bắt đâu, nó mới lôi chúng ta đi đâu. Nhiều người đang khỏe mạnh hôm nay ngày mai đã báo tử mất rồi. Còn nhiều người thì có thể tưởng ốm đau tưởng chết, nhưng mà họ vẫn tai qua nạn khỏi, vẫn vượt qua, vẫn sống lâu đến vài chục tuổi nữa. Cho nên nó chẳng biết thế nào được. Có những người đang khỏe mạnh, nhìn như lực sĩ, đùng một cái là bảo chết. Còn có những người ốm đau quặt quẹo thì có khi họ thọ đến 70-80 tuổi, đến cả 100 tuổi. Cho nên vô thường, chúng ta thấy là nó không có hẹn bất cứ một ai, hiền ngu, già trẻ, gái trai. Vô thường không hẹn bất cứ một ai vào một kỳ nhất định nào đó. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật mới nói hít vào không thở ra nữa, tức là gì? Là chết rồi, tức là vô thường đấy. Cho nên tổ nói là, thứ nhất thì tổ chưa phải là người quá cao tuổi, chưa phải là người tuổi đã già, chỗ kinh nghiệm thì cũng còn ít. Xong vì cấp thiết cái việc sinh tử của đại chúng, vì cái việc lợi ích cho tha nhân, cho tăng ni Phật tử, hậu học cả chúng ta, cho nên tổ mới gì? Mới gọi là gắng gượng đem chút cái ngu hành, đem chút cái gì? Ngu hành là gì? Ý là các tổ nói các cụ tự gọi là khiêm cung, tự hạ mình xuống gọi là ngu hành, tức là kẻ ngu này thực hành được một chút ít công phu niệm Phật, nay đem lại để dâng lên các bậc thức giả. Thức ở đây là chỉ cho các bậc thiện tri thức, những bậc có trí tuệ lớn, có tư tưởng lớn. Còn giả đây là gì? Giả đây là chỉ cho người, chứ giả đây là chỉ cho người đại từ thay thế. Chứ giả đây là đại từ thay thế. Trong tiếng Hán ngữ pháp nó là đại từ thay thế, nó chỉ cho gì? Chỉ cho người, chỉ cho con người, mà cụ thể là chỉ cho tăng ni Phật tử, người học Phật chúng ta. Những bậc thức giả là những gì? Những người có trí tuệ, những người, những tầng lớp trí thức ở trong cái xã hội học Phật, nghiên cứu Phật pháp và tu theo Phật pháp. Ở đây chúng ta thấy tổ tự nhận mình là kẻ ngu hành, và những lời này là xin gắng gượng để đem dâng lên như bậc thức giả. Thực sự chúng ta học cái bộ luận luận niệm Phật thập yếu này, chúng ta mới thấy không phải là tổ ngu đâu, mà tổ đích thực là một bậc đại trí tuệ. Đích thực là gì? Là pháp thân đại sĩ của chư Bồ Tát Thánh Tăng Tái Lai vậy các quý vị. Hàng phàm phu chẳng thể có những cái tâm trong sáng, thanh tịnh tuyệt vời như thế. Chẳng thể tuôn ra những lời vàng ý ngọc, đem lại lợi ích cho đạo, cho đời như thế. Huống chi là chúng ta thấy cả một đời tu hành của tổ, biết trước các ngày giờ ngài ra đi trong chính niệm nhẹ nhàng, đi từ chiều đến gần tối. Vị đệ tử, một ni sư lớn, đệ tử lớn tuổi bắt đầu khóc, nghĩ là tổ đi được mấy tiếng rồi, vì tổ vẫn ngồi mà, đi nhưng mà vẫn ngồi các vị nhé, có nghĩa là tĩnh tọa mà thoát hóa, vãng sinh cực lạc. Đấy, chúng ta thấy nhé, tổ là người người thật việc thật, là vị chân tu thạc đức thật sự của thế kỷ 20, mới cách đây vài chục năm thôi các quý vị. Người thật việc thật. Đạo tràng chúng ta cũng có hơn 100 người được cùng với thầy mấy năm trước vào nơi tịnh thất của tổ để đỉnh lễ rồi đấy. Vào nơi tổ xuất gia tu học và hoằng pháp lợi sinh nhập niết bàn vãng sinh rồi đấy. Đấy, đấy là con người thật việc thật. Cụ gọi là ngồi kiết già mà thị tịch. Thấy tổ ngồi yên lặng từ lúc chưa trưa đến chiều tối, ni sư đệ tử lớn tuổi tưởng cụ đã đi, cụ tổ đã đi, sư phụ đã đi được mấy tiếng rồi, cho nên là nghẹn ngào nấc lên là khóc thành tiếng. Lúc đấy tổ lại mở mắt ra bảo là tôi đã đi đâu mà khóc, tôi đã chết đâu mà khóc, tôi đã chết đâu mà khóc. Đừng có làm gì náo loạn sự vãng sinh của ta. Nói xong ấy, đến lúc đó tổ mới gì, mới thực sự là thoát hóa về Tây. Chúng ta thấy những bậc chân tu họ có thể ra đi tự do tự tại như vậy. Hôm qua thầy kể câu chuyện một vị cư sĩ nữ đứng mà đi, và hôm nay chúng ta thấy thầy lại nói với chúng ta gì, tổ là người gì ngồi kiết già tính tọa mà đi. Và chúng đọc cái, chúng ta nên tìm đọc cái quyển về lịch sử của tổ mà xem, nhiều những cái giai thoại về tổ lắm. Khi mà tổ lên trên cái làng tu đó, tổ ẩn tu ở trên đó, ngày xưa nó còn rườm rà cỏ giả cây cối tùm. Chúng ta đọc những câu chuyện rắn còn đến làm bạn với tổ cơ mà. Có những con rắn to đến hàng vài chục cân, mà rắn không phải rắn thường mà rắn hổ mang chúa, rắn độc. Nhưng mà cuối cùng thì lại hộ pháp cho tổ. Cho nên đạo hạnh của người tu chúng ta thấy có những cái sự đặc biệt là khác thường, hàng phàm phu chúng ta không thể nào mà hiểu được, không thể nào mà diễn tả hết được, không thể nào mà có thể mà phân tích được. Đấy là khoa học hay đấy là tâm linh? Bảo là tâm linh thì họ là bảo là mê tín dị đoan, bảo khoa học thì khoa học làm sao mà giải thích. Cho nên chúng ta chỉ có giữ niềm tin để mà thực hành theo lời dạy của chư Phật, chư Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư. Khi thực hành được đến một cái mức độ nào đó, chừng mực nào đó, thì bây giờ chúng ta mới thấy được cái sự vi diệu của Phật Pháp. Cho nên ở đây qua cái đức hạnh khiêm cung của tổ, chúng ta mới thấy rằng chúng ta học được cái gì. Qua hơn một năm học cái bộ niệm Phật thập yếu này, tất nhiên không phải là học liên tục, một tháng có hai lần, nhưng mà có những lần thì lại giảng vấn đáp cho bà con nhân dân Phật tử mới đến chùa rồi. Cho nên là chúng ta thấy trải qua một cái thời gian học tập cái bộ niệm Phật thập yếu này, chúng ta mới thấy cái lời chốt sau cùng của tổ ở bộ sách này, bộ luận này. Chúng ta mới thấy cái đức khiêm cung của tổ. Chúng ta cần phải học cái đức khiêm cung ấy, cái đức kham nhẫn này. Người học Phật mà cứ cống cao ngã mạn là sai rồi, sai bét rồi các quý vị. Ở Việt Nam chúng ta mấy tháng gần đây có rất nhiều người tự xưng là Phật tử, là bảo vệ chính pháp, nhưng mà họ lên mạng họ chửi ráo hết, từ hòa thượng lớn đến thượng tọa, đến đại đức, đến các quý thầy luôn. Một vài vị tăng làm sai, một số những vị tu sĩ làm sai, họ chửi ráo cả tất cả chư tăng, Tăng là ngôi Tăng Bảo, là một trong ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Bốn vị Tăng sống thanh tịnh hòa hợp, như lý như pháp, cùng chung một chú xứ, mình gọi là cùng chung một ngôi chùa hay là một tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường đó, để cùng nhau tu tập. Bốn vị tỷ khiêu hoặc bốn vị tỷ khiêu ni chung sống với nhau trở lên để cùng nhau tu tập, đó mới là Tăng. Thể của Tăng là thanh tịnh, là đoàn kết, là hòa hợp. Nay chúng ta thấy có một số người họ tự xưng là Phật tử, họ lên mạng xã hội họ chửi bới chữ Tăng không ra cái gì. Vị nào làm sai họ kêu tên vị đó, thậm chí là đến chùa vị đó mà nói á, thì đấy mới có thể gọi là gì, là bảo vệ chính pháp. Đấy mới có thể gọi là gì, bài xích kẻ giả tu, kẻ gọi là không tu, hay là kẻ phá đạo. Thì đấy mới là Phật tử hộ pháp thật sự. Đây lên mạng chửi tất tần tật luôn, từ già đến trẻ, thậm chí đến đức pháp chủ cũng bài xích, cũng thóa mạ, cũng chửi bới như vậy. Thì chúng ta thấy đấy, nếu mà xưng là Phật tử thì các vị nghĩ đi, đó có phải là Phật tử thật không? Chúng ta thấy đây, tổ đây, cụ tu như thế mà cụ còn nói là mình là gì? Là kẻ ngu hành. Đối với trí tuệ thì tổ xưng mình là kẻ ngu, đối với sự thực hành thì tổ nói là mình gì? Mình thực hành sự thực hành còn yếu kém. Đấy, ngu và hành được như tổ mà biết trước ngày giờ tự tại vãng sinh, điềm lành tiếng lạ hiện ra rất nhiều sau khi tổ vãng sinh. Chúng ta đọc cái câu chuyện của tổ mà xem. Nay chúng ta đã tu được cái gì chưa? Chúng ta đã chỉ trai dĩ giới tốt chưa? Năm giới mình đã làm tốt chưa? Thậm chí xin thưa các vị là quy Tam Bảo mình đã làm tốt chưa? Mình là bảo là đệ tử Phật, mình là Phật tử, mình quy Tam Bảo rồi, thì mình hiểu thế nào là Tam Bảo chưa? Nếu hiểu Tam Bảo thì đâu mình đi tự mình đi phá pháp như thế, phá kiến như thế, phá tín tâm của chúng sinh như thế. Các quý vị nên xem xét lại. Nếu như ai đang đi vào cái guồng xoáy đó thì nên xem xét lại, nếu đó là một Phật tử. Còn không phải là một Phật tử thì chúng ta cũng tùy duyên thôi. Thì chúng ta có cấm được ngoại đạo, có cấm được những người không theo tín ngưỡng tôn giáo, không theo đạo Phật, chúng ta bán bổ bài xích tăng ni Phật tử ở chúng ta đâu. Nhưng còn nếu là một Phật tử, các vị tự cho mình là một Phật tử, thì các quý vị hãy xem lại những hành động, những ngôn ngữ của mình, xem mình hành xử có đúng hay chưa. Chúng ta đừng đánh giá một ai đó trên một vài câu thoại cắt ở trên YouTube. Trên Facebook hay là trên mạng xã hội. Mà chúng ta phải nhìn nhận thật sâu, thật kỹ. Chúng ta thấy ở trong Phật Pháp có những vị tăng, những vị thánh tăng họ sau khi tu chứng họ lại thực hành cái hạnh gọi là nghịch hạnh. Các vị xem cái bộ phim Tế Công Hòa Thượng chưa? Tế Công Hoạt Phật đấy, ngài thực hành cái nghịch hạnh, ngài ăn thịt uống rượu từ lưa hết à. Nhưng mà ngài chính là một vị thánh tăng. hóa thân của Hàng Long La Hán chuyển thế giáng phàm để phổ độ chúng sinh. Vì ở vào thời mạt pháp cho nên á, Hàng Long La Hán ngài phải gì, ngài phải ẩn cái chính hạnh của mình để hiện ra cái gì, giả cái ác hạnh ác tăng. Nhưng mà chúng ta thấy yêu ma quỷ quái chả có vị nào có thể qua được mắt ngài. Chả có vị nào có thể vượt qua được công đức và thần thông của ngài. Cho nên ở trong Phật giáo chúng ta thấy rằng cũng có một số vị cho dù là nó hãn hữu đã thực hành các ngài gọi là lấy nghịch hạnh để hộ trì Phật pháp, để hoằng dương Phật pháp. Tất nhiên cái này là chỉ có những vị mà chứng đắc thánh quả A La Hán trở lên mới làm được cái đó nhé. Còn phàm phu tăng chúng ta hay là phàm phu Phật tử chúng ta, tín đồ Phật tử chúng ta, còn là phàm phu mà học theo cái hạnh của Tế Công là chúng ta hỏng bét rồi. Chúng ta đọa địa ngục A Tỳ còn nhanh hơn tên bắn cả quý vị. Chúng ta làm phàm phu thì phải gì? Tu thân, tu khẩu, tu ý. Ba nghiệp thân, khẩu, ý chúng ta đều phải tu. Cố gắng tu lấy 10 nghiệp thiện nơi thân, khẩu và ý. Thân thì không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu thì không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lời đôi chiều và không nói lời hung ác. Ý thì không tham lam, sân hận và ngu si để cho họ dẫn dắt chúng ta. Cho nên bốn nghiệp nơi khẩu, chúng ta nếu đã là một Phật tử, các quý vị xem những lời phỉ báng Tam Bảo, phỉ báng chư tăng. Phật pháp có thể các vị không phỉ báng, nhưng chư tăng các vị phỉ báng ráo hết. Vì một vài những vị tăng gọi là lệch lạc về thuyết giảng, lệch lạc về đời sống sinh hoạt ở tu hành. Các vị nghĩ là tất cả chư tăng như thế hay sao? Thấy những vị tăng nào lên trên bục giảng, có thể chưa nghe hết một bài giảng, một phần ba bài giảng của các vị ấy, đã nhắn tin chửi thằng chọc, thằng lú, hay thằng ăn hại, hay là thằng ăn bám, hay là thằng thợ tu ấy này nọ kia rồi. Khẩu nghiệp quá. Các vị nếu phải thực sự là đệ tử Phật, các vị nghĩ xem những phát ngôn của mình, những ác tâm của mình, những ngón tay mình đánh vào trong cái chiếc phím điện thoại, chiếc phím của bàn phím vi tính, rồi bấm đăng lên cho mọi người xem, mọi người đọc, cho đó là một thành tích hộ trì chính pháp của mình. Đúng hay không các quý vị nên tư duy, nên suy nghĩ sâu thêm một chút. Chúng tôi không dám trách mắng gì các quý vị. Chúng tôi chỉ nói những điều đó ra để các quý vị xem. Nếu thực sự các vị là một Phật tử thì mình đã tu đúng chưa? Nếu bảo là cái việc các vị đang làm là hộ trì Phật pháp, là bài xích sàm tăng, hay là ác tăng, hay là ma tăng gì gì đó, thì nó có phù hợp chưa? Mà xem cái những các vị đã và đang làm đó, nó đem lại lợi ích nhiều hơn hay là hại, tác hại nhiều hơn. Nếu các vị cảm thấy lợi ích nhiều hơn thì các vị cứ làm. Còn nếu mà thấy nó có hại thì nên dừng lại. Còn các vị thấy một số những vị nào đó mà họ lệch chuẩn, có thể là gì, nó tiến đến cái đoạn gọi là suy đồi về đạo đức, về nhân cách, về phẩm chất của người xuất gia. Các vị làm công văn, làm đơn ký gửi thẳng lên ban trị sự Phật giáo cấp huyện, cấp tỉnh, thậm chí là cấp trung ương, gửi cho cả công an, gửi cho cả ban tôn giáo cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương để kiến nghị xử lý. Các vị làm như thế đi, ký đơn vào đó. Làm được như thế mới gọi là gì? Nếu mà thực sự những vị tu sĩ kia mà có tội, mà sai, các vị có những bằng chứng, có những bằng chứng và cái đầy đủ, các vị cứ như thế gửi thẳng lên. Các vị gửi lên mà giáo hội không giải quyết, các cấp chính quyền quản lý nhà nước không giải quyết, thì khi đó các vị mới nói là Phật pháp không nghiêm, giáo hội bao che, hay là chính quyền bao che thế này thế nọ thế kia. Này các vị lên mạng các vị chửi tất cả luôn, thế thì vơ đũa cả nắm như thế thì thực sự làm cho Đức Phật rớt nước mắt về các vị, làm cho các hòa thượng, các bậc chân tu vì đạo pháp, vì dân tộc rớt nước mắt vì các vị. Mấy hôm trước tôi đi họp, gặp mấy cụ hòa thượng lớn. Các cụ ấy buồn, các cụ ấy nói là pháp nạn của nhà Phật ở chúng ta. Nhìn các cụ nói mà các cụ rơm rớm nước mắt, mà thực sự mình cũng chẳng biết làm sao. Các quý vị nghĩ đi xem, nếu các vị là một Phật tử, tại sao không học theo cái hạnh của Phật, của Tổ, khiêm cung hạ mình, tôn trọng người khác, để hộ trì Phật pháp? Còn nếu thực sự muốn bài xích những kẻ giả tu, những kẻ ác tăng ở trong cửa Phật, các vị có thể đấy làm đơn đã ký tên vào đó, gửi thẳng lên các cơ quan chức năng quản lý nhà nước và các ban trị sự từ cấp huyện đến cấp tỉnh và cấp trung ương. Chắc chắn nếu như lời nói của các vị là đúng sự thật, có bằng chứng, chắc chắn các cơ quan chức năng nhà nước và các cấp giáo hội sẽ giải quyết theo đúng là luật Phật, theo đúng quy định ở pháp luật. Đấy mới thực sự là bảo vệ Phật pháp. Đấy mới thực sự là các vị giúp cho Phật giáo được hưng long, được trường tồn lâu dài mãi mãi vậy. Còn chúng ta cứ lên mạng xã hội, chúng ta nói ráo như vậy, làm cho nhiều người đang khởi được một chút tín tâm thì mất đi tín tâm, làm cho nhiều người đang có tín tâm thì lại giảm đi tín tâm, thậm chí là mất hẳn tín tâm. Thực sự đây chính là gì? Trùng sư tử nhục, như trong kinh Đức Phật dạy trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Đấy, trong kinh Đại Niết Bàn Đức Phật nói giáo pháp của Ngài không có kẻ ngoại đạo nào phá được, chỉ có những người ở trong đạo mới phá được. trong đạo xuất gia thì một số một vài con sâu nó làm dầu nổi canh, nó làm hỏng Phật pháp. Còn tại gia chúng ta thì đấy, chúng ta thấy bây giờ nhiều người cứ xưng là Phật tử mà không biết họ có phải là Phật tử thật hay không, chúng ta cũng không biết luôn. Nhưng mà nhìn trên cái bình luận của họ cứ để ảnh Phật và để ảnh Bồ Tát, để ảnh Thánh Tăng, hoặc là để ảnh họ đi chùa vào đó, họ đăng lễ Phật vào đó, họ xưng là Phật tử. Không biết họ phải Phật tử thật không. Nhưng mà chúng ta cứ vào là chia sẻ, xem là chia sẻ, và bắt đầu là cho thêm một vài câu bình luận vào đó. Dần dần nó thành gì? Nó thành cái làn sóng, nó thành ở bão mạng. Và tự mình hủy hoại chính Phật pháp nước nhà. Chúng tôi nói như thế này chắc chắn cũng có nhiều người họ không đồng ý, không đồng tình đâu. Nhưng mà các vị cứ thực tu, thực học, thực học, thực tu qua những lời sau cùng của Tổ. Ở đây chúng ta mới thấy rằng đấy, Tổ là một bậc chân tu như thế mà còn tự nói rằng mình là kẻ ngu hành. Tuổi cụ đã trên 60, 70 rồi mới viết cuốn sách này, quyển luận này. Tổ còn nói rằng, tuổi mình còn trẻ, chưa đủ chiến chắn. Đấy. Tại sao chúng ta không học cái đức khiêm cung ấy? Tại sao chúng ta không học cái hạnh hoằng pháp lợi sinh của Tổ ấy để báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai? Đây là một cái điều hết sức tế nhị trong cuộc sống. Nếu các Phật tử chúng ta mà không nắm bắt được, chúng ta rất dễ bị cái làn sóng của kẻ ngoại đạo, nó mượn danh Phật giáo, mượn danh Phật tử chúng ta, nó làm mất sự đoàn kết ngay trong nội bộ của tăng ni với tăng ni, ngay trong nội bộ của Phật tử với Phật tử, ngay trong nội bộ của tăng ni với Phật tử, tăng ni Phật tử với nhân dân, tăng ni Phật tử với các tôn giáo khác, tăng ni Phật tử với gì? Các cấp quản lý chính quyền của nhà nước. Nó làm cho rối tung rối mù hết cái nền văn hóa đạo đức của quốc gia lên. Không ai chịu nghe ai. Nếu không có điểm dừng thì đương nhiên là sẽ chiến tranh gì? Chiến tranh tôn giáo, chiến tranh nội chiến giữa phe này phái nọ, giữa tôn giáo này tôn giáo nọ, rất là nguy hiểm. Chúng ta không biết trân trọng lấy những gì mà chúng ta đã và đang có này hay sao? Chúng ta biết là chúng ta có như ngày hôm nay, có cơm ăn áo mặc dư thừa như thế này, đầy đủ như thế này, dư thừa như thế này. Cha ông chúng ta đã đổ biết bao xương máu để cho chúng ta được một cuộc sống ấm no hạnh phúc, thái bình thịnh trị như thế này. Chúng ta không biết trân trọng, không biết bảo vệ, không biết giữ gìn, lại tự mình đi dẫm đạp lên những cái ước nguyện của cha ông chúng ta, đó là mong cho chúng ta được thái bình, được thịnh trị, được cơm no áo ấm, thì quả thật là có tội với tổ tiên, có tội với những người đã ngã xuống vì quốc gia, vì đất nước, vì dân tộc này. Các vị cứ nghĩ đi. Cái tốt chúng ta không học, cái tốt chúng ta không nói, Chúng ta nói xấu người khác nhiều nó thành quen. Ngày nào lên mạng cũng đi nói xấu người khác, nó thành quen. Tại sao chúng ta không đi tìm những cái tốt mà nói? Những tấm gương, những người tốt việc tốt, những người ngày đêm chăm sóc các cụ già, các em nhỏ tật nguyền ở các trại trẻ mồ côi hay trại dưỡng lão. Tại sao không đến đó để nói về những tấm gương người tốt việc tốt ở đó để khuyến thiện cho thế gian, cho đất nước, cho lớp lớp dân tộc, lớp lớp con em chúng ta ở đất nước này? Tại sao chúng ta không đi theo các đoàn từ thiện xã hội, các tổ chức chính trị tôn giáo, làm các công việc từ thiện xã hội, giảm bớt đi gánh nặng cho những người thiếu may mắn, kém may mắn, họ còn thiếu ăn, thiếu mặc, còn nghèo, còn khổ, để chúng ta khuyến thiện cho những người giàu, sang, phú, quý, cùng biết xả hằng tâm, hằng sản, bỏ bớt tiền tài của cải của mình ra để đi giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ người bệnh, giúp đỡ người khổ, giúp đỡ người khó khăn. Cũng là lên trên mạng xã hội, nhưng tại sao không cùng nhau đi làm những việc đó? Mà lại suốt ngày lên mạng lại chửi. 10 ngày lên mạng thì 10 người chửi, 10 ngày chửi. 100 ngày lên mạng thì 100 ngày chửi. Các vị cứ vào xem mà xem. Có một số vị cứ lên mạng lại chửi. Mà cũng chẳng biết rằng cuộc sống của họ nó như thế nào. Các vị đó không biết họ có nghĩ là một ngày nào đó những hàng xóm của các vị đó là bóc phốt mình như thế nào hay sao? Mình đi chửi người ta để làm gì? Chửi để lấy tiền nữa. Chửi để câu view, câu like, chửi để lấy tiền nữa. Nếu chửi vì câu view, câu like để lấy tiền, để sinh hoạt, để ăn uống, để nhậu nhẹt, để sinh hoạt, để nuôi vợ con, thì cái đó nếu mà xưng là Phật tử thì chắc chắn không phải là Phật tử rồi. Vậy nếu bảo là một Phật tử, một người yêu đạo, người mến đạo, một người đệ tử Phật tại gia chân chính, bảo vệ chính pháp, mà kiếm miếng cơm manh áo như vậy để nuôi thân, nuôi vợ, nuôi con thì không phải là chính nghiệp rồi, cũng không phải là chính ngữ rồi. Chúng ta mở miệng là người khác là chửi, đâu phải là chính ngữ. Nhiều người vào xem để câu view, câu like, để có tiền, để kiếm tiền, để nuôi vợ, nuôi con, nuôi bản thân, thì đấy đâu phải là trách nhiệm. Nếu các vị bảo là các vị là đệ tử Phật, đệ tử tại gia của Đức Phật, đang bảo vệ chính pháp, thì các vị nghĩ xem việc đó có đúng hay chưa? Hay là chúng ta đang bị cuốn vào cái vòng xoáy của những kẻ ngoại đạo, những kẻ phá đạo? Họ đưa ra một vài cái mẫu tu điển hình nào đó và họ so sánh, và họ nói rằng phải như thế mới là tu, còn không như thế không phải là tu. Xin lỗi các quý vị, trên thế giới này chúng ta thấy không, Đảng Cộng sản cũng đem lại lợi ích cho người dân, mà cụ thể là dân tộc Việt Nam chúng ta, dân tộc Trung Quốc, dân tộc Cuba, dân tộc Triều Tiên, dân tộc Liên Xô trước đây, và một số quốc gia theo Cộng sản ở trên thế giới trước đây nữa. Đảng Dân Chủ, khi mà vị Tổng thống của Mỹ lên nắm quyền là người của Đảng Dân Chủ, thì chúng ta thấy Đảng Dân Chủ đem lại lợi ích cho nước Mỹ. Nhưng khi mà một vị Tổng thống theo Đảng Cộng Hòa, Đảng Cộng Hòa lên nắm quyền nước Mỹ, thì chúng ta thấy làm Tổng thống nước Mỹ, chúng ta thấy đấy, Đảng Cộng Hòa đã đem lợi ích cho người dân Mỹ. Và chúng ta thấy trên thế giới này có rất nhiều đảng phái khác nhau ấy. Không phải là trên thế giới này chỉ có Đảng Cộng Hòa, Đảng Cộng sản và Đảng Dân Chủ đâu các quý vị. Nhiều lắm, nhiều thứ đảng lắm. Nào là Đảng Dân Tiến, nào là Đảng Vì Dân, nào là Đảng Cứu Quốc, nào là Đảng ABC, nhiều lắm. Vậy chúng ta thử đưa ra một bài toán. Các quý vị hãy cứ từ từ suy nghĩ một chút, tư duy một chút, nếu là một cư sĩ, nếu là một Phật tử đã quy tam bảo, các vị nán lòng suy nghĩ một chút. Chúng ta thấy trên thế giới này, ông Cộng Hòa và ông Dân Chủ của Mỹ, tức là hai cái đảng này đó, chúng ta thấy họ còn chẳng ngồi được với nhau, mặc dù họ ở chung một quốc gia, đúng không? Chúng ta thấy mỗi khi tranh luận để bầu tổng thống của nước Mỹ, chúng ta thấy gì? Thường là hai vị đại diện cho mỗi vị một đảng, một vị đại diện cho Đảng Dân Chủ, một vị đại diện cho Đảng Cộng Hòa, lên tranh luận, thậm chí là tranh luận trực tuyến cho cả thế giới xem. Họ bài xích nhau, họ bới móc những lỗi lầm của nhau và của các đảng phái đối lập nhau, tức là Đảng Cộng Hòa thì bới móc cái lỗi của Đảng Dân Chủ và Đảng Dân Chủ lại ngược lại bới móc Đảng Cộng Hòa. Và đảng nào cũng nói chỉ có tôi mới đem lại được cho nước Mỹ lợi ích, cho nước Mỹ và phát triển nước Mỹ, làm mà hưng thịnh nước Mỹ, vân vân và vân vân. Chúng ta thấy không? Trong một quốc gia, hai đảng phái lớn nhất của nước Mỹ, chúng ta bây giờ cứ cho nước Mỹ là một nước giàu và đang thịnh vượng nhất thế giới, đang dẫn đầu thế giới về nhiều mặt đi. Nhưng chúng ta thấy hai tổ chức đảng lớn, đảng phái lớn của nước Mỹ đã còn không ngồi được với nhau. Vậy thì chúng ta gì? Chúng ta theo yêu dân chủ, theo Đảng Dân Chủ thì chúng ta sẽ cho là gì? Dân chủ là đúng. Nếu chúng ta theo gì? Tôi lấy ví dụ là người Mỹ đi, theo gì? Nếu chúng ta mà theo gì? Theo Đảng Cộng Hòa và cho Cộng Hòa là đúng thì đương nhiên chúng ta sẽ ủng hộ Cộng Hòa. Nhưng mà chúng ta biết, từ hàng trăm năm nay, hơn trăm năm nay, hai đảng phái lớn nhất của nước Mỹ là Cộng Hòa và Dân Chủ cứ thay nhau để lên làm Tổng thống, để lãnh đạo đất nước. Nếu mà Dân Chủ là sai thì Cộng Hòa sẽ lãnh đạo mãi chứ. Nếu Cộng Hòa là sai thì Dân Chủ sẽ lãnh đạo mãi chứ các quý vị. Cho nên cái sai, cái đúng, cái được, cái mất, nó chỉ là gì? Cái từ xuất phát từ cái nhìn nhận và cái sự yêu ghét của chúng ta mà thôi. Cái sự tin hay là không tin, theo hay không theo của chúng ta mà thôi. Yêu thì chúng ta cho là tốt, ghét thì cho là xấu. Tin thì chúng ta gì? Chúng ta theo, mà không tin thì chúng ta quay lưng. Thích thì chúng ta khen, ghét thì chúng ta gì? Chúng ta chê. Lẽ thường tình. Nhưng mà đấy là người ngoài đời, người không phải là đệ tử Phật thật sự. Ví dụ họ không theo một tôn giáo nào, hoặc là theo các tôn giáo khác, họ bài xích, họ chửi bới chúng ta thì kệ họ. Nhưng mà chúng ta tự chửi bới, tự lăng nhục, hủy mạ đạo pháp của chúng ta thì quả thật là phải xem lại, xem mình đã tu thật sự ở trong tâm hay chưa, tu thật sự ở trên lời nói, trên khẩu nghiệp của mình hay chưa. Các quý vị nên bình tâm suy nghĩ một chút xíu, chớ có ngã mạn vọng ngôn. Một lúc nào đó phúc báo ở kiếp trước và kiếp này gieo tạo được một chút, đốt sạch sành xanh đi rồi khổ báo đến ăn năn hối hận là không kịp. Chúng tôi nói sự thật đấy. Mới sáng ngày hôm qua, chiều hôm qua thầy ra ngồi ở ngoài chỗ phòng bảo vệ, chỗ chú Vịnh, ở chỗ phòng bảo vệ, các vị ra đến chùa Khai Nguyên hỏi chú ấy nói cho. Chú bảo là có một bà Phật tử đến đây tìm thầy mấy lần rồi để mong gặp thầy để được sám hối. Nhưng mà bà cái duyên bà thế nào, bà đến mấy lần rồi, đi qua đây mấy lần mà vẫn không gặp được thầy. Mọi người cứ bảo mà thỉnh thoảng thầy hay ra ngồi ở ngoài chỗ phòng bảo vệ. Nhưng bà ghé ra đây mấy lần rồi không gặp được thầy. Thầy hỏi là bà gặp để làm gì mà tìm đến mấy lần. Chú ấy bảo là bà ấy bảo là hôm đến pháp hội lần trước, bà cũng ở như hàng nghìn Phật tử ở trong đạo tràng, cũng ngồi cũng đứng để cung kính thầy và các sư lên pháp tòa, lên khóa lễ. Thế lúc thấy thầy đi qua, tự nhiên bà ngóc đầu lên và nhìn thấy thầy đi qua, bà ấy khởi được cái tâm. Bà khởi cái tâm thôi nhé. Bà khởi cái tâm vào cái ông sư này. Làm sao mà béo như con lợn thế? Đây là nguyên văn chú Vịnh chú nói với thầy là bà ấy khởi cái tâm. Thấy chư Tăng cung kính Tăng Ni và các thầy lên khóa lễ. Bà khởi cái tâm thôi. Cái ông thầy này làm sao mà béo như con lợn thế? Khởi tâm thôi nhé, chưa nói một chút gì cả, chưa nói một câu gì cả, khởi tâm thôi. Mà về nhà mấy tháng nay không yên, ăn không ngon, ngủ không yên, chằn chằn chọc chọc, tự nghĩ mình sai. Đến chùa mấy lần tìm gặp thầy để xin được sám hối, vì khởi cái tâm là thấy thầy đi qua bảo thầy béo như con lợn. Đây khởi trong tâm các vị nhé. Các vị có thể đến gặp chú Vịnh bảo vệ ngay tại cổng chùa để hỏi cái câu chuyện này. Thầy cũng không biết vị Phật tử đó là ai mà thầy cũng chưa gặp bao giờ. Chỉ nghe chú ấy nói là có Phật tử đi tìm thầy để sám hối mấy lần nữa chưa được. Bà ấy đến đây mấy lần mà tìm thầy mấy lần ra đây rồi chưa được. Vì bà bất an từ hôm đó đến giờ hàng mấy tháng nay. Tự nhiên nó bất an, lo lắng phiền não đủ thứ, cho nên mong đến để được sám hối thầy. Tôi nói câu chuyện này không phải là tôi là một vị thánh nhân, tôi là một người công đức lớn, tôi là một người ai chửi, ai nguyền, ai rủa tôi thì các vị đều bị quả báo. Không phải đâu, không có. Không bao giờ chúng tôi dám vọng ngôn, dám nói những lời sàm sai sự thật như vậy. Đây là những lời thật lòng của chú bảo vệ, chú Vịnh bảo vệ cửa nói với chúng tôi có câu chuyện như thế. Cho nên đối với Phật Pháp, các quý vị, nếu cái gì chúng ta chưa thể hiểu được thì cố gắng dành thời gian ra để tìm thầy học đạo, để tư duy quán chiếu, để mình sớm được liễu ngộ, sớm được hiểu ra. Còn mãi mà chưa hiểu thì mình cũng phải khởi cái tâm do mình kém phúc, kém duyên, kém trí tuệ, cho nên học mãi vẫn chưa hiểu được. Thì mình lại càng cần phải tinh tiến, lo tu tập nhiều hơn. Đấy, đấy mới là người tu hành thật sự đó các quý vị. Cho nên chúng ta học ở đâu? Học ngay ở những lời Phật, lời Tổ, học ngay ở những việc làm của Phật, của Tổ, học ngay ở những hạnh thực hành của Phật, của Tổ. Chúng tôi đi tu ở đây cũng học, đã và đang học theo các ngài đó. Chứ còn bảo làm thánh hay chưa thì chắc chắn là chưa. Khẳng định 100% tôi chưa phải là thánh, chúng tôi chưa phải là thánh. Cho nên trong quá trình lên chia sẻ Phật Pháp cho các quý vị cũng có lúc sai chứ. Sai gì? Sai với dấu mốc lịch sử này, sai với địa danh này, hoặc là sai với tên giữa người này và người kia, vân vân và vân vân. Để các vị cứ lên nói như thế này các vị mới thấy. Chúng ta đọc sách chứ, đọc sách cho chữ viết rõ ràng ở trước mắt, có những lúc còn nhầm cơ mà. Chúng ta phải nghĩ ngay chúng ta thôi. Chúng ta đọc cái sách này, các vị cứ đọc mà xem. Chúng ta đọc một cái văn bản có nó bay mấy trang giấy thôi. Nếu chúng ta chưa đọc lần nào á, chưa tập duyệt trước á, nó còn sai còn vấp khá nhiều. Tập duyệt rồi đọc đi đọc lại, tập duyệt mấy lần lên đọc còn sai. Chúng ta thấy có những lúc mà tổng thống Mỹ lên nó phát biểu thì còn sai, sai bét thôi. Sai kính thưa ngài tổng thống Ukraine thành ngài tổng thống gì? Putin của nước Nga. Đấy. Mà những người họ lên làm được cái chức vụ đó thì đương nhiên họ phải có trí tuệ, phải có phúc báo và có đủ thứ chứ các quý vị. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng ở trên bục giảng hay là ở trên một cái diễn đàn nào đó nhất thời cũng có lúc phải sai. Chỉ có Phật Bồ Tát mới không sai thôi. Còn phàm phu chúng ta không ai dám khẳng định mình không sai được. Kể cả các quý vị suốt ngày lên chửi người khác là ngu si, là thế này thế nọ thế kia, nhưng chúng ta vẫn phải là trí đâu. Cho nên cái điều này, nếu thực sự là một người Phật tử học đạo chân chính, chúng tôi tha thiết mong rằng các quý vị nên bình tâm lại để tư duy, để suy nghĩ xem giữa cái lợi và cái hại cho đạo pháp, cho Phật giáo Việt Nam, cho sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam của chúng ta, nó được nhiều hay là mất nhiều. Nếu được nhiều thì các quý vị cứ làm, còn nếu mà mất nhiều hơn được thì mong rằng các quý vị nên xem xét. Chớ vì một vài cái lợi lộc ở trước mắt, chớ vì tiếng khen của một số người mà chúng ta làm mất niềm tin của không biết bao nhiêu người đã và đang có tín tâm với Tam Bảo, với Phật Pháp. Còn bảo tu như các sư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ là sai hết, xin lỗi các quý vị. Nếu mà tu như vậy là sai thì hơn 2.000 năm nay Phật giáo Việt Nam chúng ta, cũng như Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Hàn Quốc, vân vân, đều ở sai hết. Nếu các vị cho là sai thì các bậc tổ sư tu hành chứng đắc đại thánh quả A-la-hán, thậm chí thì thành đại Bồ Tát khắp các quốc gia theo Phật giáo, Bắc Tông Phật giáo, Đại Thừa của chúng ta này là sao đây? Chúng ta xem nhé. Ngài Mã Minh, Ngài Long Thọ, Ngài Vô Trước, Ngài Thế Thân, Ngài Trần Na, vân vân, đều là những vị Bồ Tát, đều là những vị Thiền Sư, đều là những vị Đại Luận Sư của Phật giáo ở Ấn Độ. Ngài Bát Nhã Đa La và Ngài Bồ Đề Đạt Ma đều là những vị thiền sư danh tiếng đắc được chân truyền tâm ấn từ Đức Phật Thích Ca truyền cho Ma Ca Diếp, Ngài Ma Ca Diếp truyền cho A-nan, A-nan truyền dần xuống cho đến tổ thứ 28 là Ngài Bát Nhã Đa La. Tổ thứ 27 là Ngài Bát Nhã Đa La. Ngài tổ 27 truyền cho tổ thứ 28 là Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa truyền đạo, truyền cho tổ Tuệ Khá. Tổ Tuệ Khá truyền cho Tăng Sán, Tăng Sán truyền cho Đạo Tín, Đạo Tín truyền cho Hoằng Nhẫn, Hoằng Nhẫn truyền cho Lục Tổ Huệ Năng. Và từ đó thì nở ra năm dòng phát sinh ra, năm dòng thiền lớn nữa, làm cho Phật giáo Trung Quốc kìa phát dương quang đại. Phát triển đến cái giai đoạn gọi là cực thịnh của Phật giáo Trung Quốc, đó là thời Phật giáo thời nhà Đường bên Trung Quốc, và một thời nhiều thời gian có những vị cao tăng xuất chúng. Và gần đây chúng ta thấy như là Khư Vân Lão Hòa Thượng, Ấn Quang Tổ Sư, xa xa hơn nữa thì Hám Sơn Đức Thanh, gần gần hơn nữa thì là Tuyên Hóa Đại Sư, và gần hơn nữa ở đây ở Đài Loan chúng ta thấy gì, Quảng Khâm Lão Hòa Thượng, rồi Diệu Liên Lão Hòa Thượng, Tinh Vân Lão Hòa Thượng. Chúng ta thấy, chúng ta bảo nếu bảo chùa to Phật lớn không phải là người tu, nhận sự tứ sự cúng dường của đàn na tín thí thập phương không phải là tu, thì chúng ta xem Ngài Hư Vân Đại Sư, Ngài nhận sự cúng dường từ Hy Thái Hậu cho đến các hoàng thân quốc thích triều đại thay đổi đến vận nước đến ba bốn phen, ai lên lãnh đạo đất nước đem lại lợi ích cho dân, hòa bình cho chúng, thì Ngài đều ủng hộ hết. Ngài không theo phe nào, không theo phái nào, không theo đảng phái nào hết. Ngài lúc còn nhà Thanh, đến xin Ngài làm lễ để cầu phúc cho dân, Ngài lên đứng lên làm lễ, cầu mưa, cầu tạnh cho dân thì Ngài cũng đứng lên để làm lễ. Rồi đến cái giai đoạn Tưởng Giới Thạch lãnh đạo, đi đến có gặp bệnh bạch hầu, đến gặp cái nạn bệnh bạch hầu, dân chúng chết nhiều quá. Giữa mùa hè mà phải có tuyết, mà bệnh bạch hầu thì phải có tuyết thì mới gì, thì bệnh ấy mới khỏi. Nhưng mà tuyết làm sao rơi vào giữa mùa hè, còn 2 tháng nữa mới đến thì mùa đông, thế lấy đâu là tuyết. Nhưng mà Ngài vì thương dân, thương dân chúng ở bệnh tật chết chóc lầm than, cho nên Ngài bảo cái vị quan cấp dưới của Tưởng Giới Thạch ấy, tắm rửa sạch sẽ, trai giới đàng hoàng, Ngài lên làm lễ 7 ngày 7 đêm để cầu, tuyết rơi để chữa bệnh bạch hầu cho dân. Và quả thật sau 7 ngày làm lễ, tuyết rơi giữa mùa hè và bệnh bạch hầu từ đó mà được chấm dứt. Chúng ta đọc cái quyển Khư Vân Tự Truyện hay là Đường Mây Qua Đất Hoa, chúng ta thấy được hành trạng của tổ. Chúng ta biết là qua cái quyển Đường Mây Qua Đất Hoa, những lời tự thuật của tổ và đệ tử xuất gia của Ngài ghi lại, sau này chép thành cái bộ Hư Vân Tự Truyện ấy. Đích thân lời của tổ Hư Vân cụ kể ra, cụ nói rằng cuộc đời của Ngài trùng tu xây dựng và tôn tạo, cả mới cả cũ, cả xây cả sửa là hơn 300 ngôi chùa. Các vị nghĩ xem, vì sao mà tổ lại phải gian khổ vất vả đến năm 120 tuổi như vậy? Ngài làm chùa cho đến lúc gì? đến lúc Ngài nhập diệt mới thôi. Làm được chùa này rồi lại bàn giao lại cho các đệ tử, cho những vị tu sĩ khác, lại đi chùa khác lại làm. Cứ chùa nào hỏng hóc và suy sụp và đổ vỡ hoang tàn, Ngài dân tỉnh thỉnh Ngài đến đó, Ngài lại đến đó lại khuyến hóa lại, quyên góp. Thậm chí có những lúc chúng ta đọc mà xem, có những lúc Ngài phải đi quyên góp thì đi tí nữa thì mất mạng luôn, gặp trận bão tuyết và bị ngã xuống sông còn tí nữa mất mạng cơ mà. Mà Ngài vẫn đi quyên hóa để thỉnh bộ Đại Tạng Kinh. Chúng ta thấy nếu là một Phật tử, chúng ta không thể không biết đến những tấm gương vì đạo về đời như thế. Ngài làm sao mà phải vất vả dầm mưa dãi nắng làm chùa tô tượng in kinh như thế. Có bao giờ chúng ta suy nghĩ không? Nếu mà bảo tổ mà không vì hậu học chúng ta, không vì đại chúng, tổ ngồi ở trong hang động, ở trên ở trong rừng sâu núi thẳm, tổ tu và tổ nhập niết bàn, đâu phải để cho bị đánh lên đánh xuống thừa sống thiếu chết, lúc thì bị Nhật đánh, lúc thì bị quân giải phóng Trung Quốc đánh, lúc thì bị quân Tưởng giới Thạch đánh, lúc thì là bị quân lính triều đình nhà Thanh đánh. Chúng ta thấy cho nên nếu bảo là đi tu mà xây chùa to tượng lớn ấn tống cái kinh sách là hay là nhận tiền cúng dường của Phật tử ở đấy, không phải là người tu, thì chúng ta thấy đấy, hãy xem Ấn Quang Đại Sư cũng luôn luôn kêu gọi cúng dường để làm gì? Để ấn tống kinh sách, khiến cho vô thượng pháp bảo được đến với đại chúng. Chúng ta hãy đọc Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Ngài còn viết cả một cái bài văn cho một cái chùa A, chùa B nào đó ở những vùng quê nông thôn nghèo đói khổ sở. Các sư ở nơi đó không thể nào mà khuyến hóa được. Chùa đã gì? Đã dột mái, đã lở rồi. Tượng đã gì? Đã hỏng, đã bong, đã chóc hết rồi. Dân thì nghèo, chùa thì hỏng, không thể nào quyến hóa được. Các Phật tử và nhân dân phát tâm để tu sửa chùa cảnh cho nó lành mưa kín gió, để làm nơi phụng thờ chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng, hộ pháp thiện thần, để làm chỗ sở y, làm biểu tướng cho chúng sinh, cho nhân gian, cho thiên thần quỷ vật có chỗ nương tựa để phát tâm tu hành. Tổ viết cái bài văn khuyến thiện cúng dường đến khắp mười phương tăng ni Phật tử, có tâm hằng tâm, có sản hằng sản, để quyên góp và tu sửa cho cái chùa A, chùa B đó. Các vị không tin lời chúng tôi thì hãy vào đọc quyển Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, hoặc là Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Nếu không có thời gian đọc thì mở vào mạng mà nghe Ấn Quang Gia Ngôn Lục hoặc là Ấn Quang Văn Sao. Các quý vị sẽ thấy lời chúng tôi nói là chân thật ngữ, không dám mà điêu một chút nào. Chúng ta phải thấy rằng cái việc phương tiện các tổ khuyến hóa phát tâm cúng dường để làm cái gì? Cúng dường để xây chùa, tô tượng, đúc chuông, để ấn tống kinh sách, lưu thông vô thượng pháp bảo để lại cho hậu học cả mai sau. Chúng ta sống lâu thì cũng được cả 100 tuổi, hơn 100 tuổi, 120 tuổi như các cụ là gì, như cụ Tổ Hư Vân là gì, là cũng đi chứ bao nhiêu. Nhưng mà một ngôi chùa được xây dựng lên, một pho tượng xây dựng lên, mẻng nó cũng phải được gấp 2, gấp 3 lần tuổi thọ của chúng ta 100 tuổi ấy. Nếu chúng ta làm tốt, có thể nó được hàng 500 năm, hàng nghìn năm. Kinh sách chúng ta ấn tống đem mà truyền bá khắp trong nhân gian. Người này có thể không giữ được để cho kinh sách nó rách, nhưng người khác họ lại giữ được. Người này có thể gì bất tín đọc xong đem bỏ, hoặc là thậm chí là người ở thân đem đốt, nhưng người khác họ lại cung kính tôn trọng, đọc xong lại để lên trên tủ, trên giá kinh giá sách trang nghiêm, để lại được hàng vài chục thậm chí vài trăm năm sau. Nếu không may có giặc giã hay là chiến tranh hay là nạn nước nạn lửa thì giáo lý của Đức Phật còn tồn tại lại ở cho thế gian vậy các quý vị. Cho nên là chúng ta thấy Hư Vân Đại Sư cũng đi khuyến hóa để làm chùa tô tượng đúc chuông. Ấn Quang Đại Sư cũng đi khuyến hóa để làm chùa tô tượng đúc chuông, ấn tống kinh sách, đào ao phóng sinh. Chúng ta thấy Tuyên Hóa Lão Hòa Thượng gọi là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng sang bên nước Mỹ để hoằng pháp giáo hóa lợi sinh. Chúng ta đọc cái quyển chuyện về gì về cuộc đời và sự nghiệp của ngài Tuyên Hóa Đại Thượng Nhân mà xem. Lúc mà ngài vừa sang Hồng Kông, vừa rời bỏ Trung Quốc sang Hồng Kông, ngài sang Hồng Kông còn đi thuyết giảng, đi cúng đi lễ cho dân, cho các Phật tử, lấy số tiền đó để gửi về Trung Quốc đại lục để cho ngài Hư Vân Đại Sư trùng tu chùa Cảnh. Vì lúc đó Trung Quốc đang chiến tranh loạn lạc, kinh tế khó khăn. Rồi ngài sang bên Mỹ, nếu mà ngài không khuyến hóa, không nhận sự cúng dường của thập phương đàn na tín thí thì làm gì có cái ngôi chùa Vạn Phật Thánh Thành trang nghiêm ở đất Mỹ. Làm gì có cái chuyện mà Tổng thống Mỹ đương nhiệm lúc bấy giờ là bút cha, và sau này là gì? Là bút con. Và sau này nữa là đến gì? Bill Clinton. Đều thân cận với Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân. Có một cái bài giảng ngày xưa tôi nghe này, ông Tổng thống bút, gọi là bút con đó, khi mà ra ứng cử Tổng thống, tranh cử Tổng thống nước Mỹ, còn đến Vạn Phật Thánh Thành để nhờ ngài lễ cho, nhờ ngài giúp cho cái lời khuyên. Và Tuyên Hóa Thượng Nhân khuyên với bút lúc đó là chưa lên tổng thống và đang ra tranh cử thôi, khuyên ông mấy điều và ông làm theo, và kết quả là ông ấy trúng cử, ông lên làm tổng thống ở nước Mỹ. Và từ đó Phật giáo mới có một cái chỗ đứng, mới có một cái vị thế ở trong lòng nước Mỹ. Trước đó sang đó thì các cụ các tổ gian lao vất vả lắm. Các vị cứ đọc cái từ chuyện của Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh ấy, khi sang bên Pháp, sang bên châu Âu, cụ còn phải đi rửa bát thuê ở dưới tầng hầm của một nhà cậu sinh viên để đi rửa bát thuê, đi dạy học thuê. Bởi vì thượng tọa ở Việt Nam, sang Thái Lan, xong rồi sang Pháp, sang châu Âu, mà lúc mới sang cụ còn phải đi rửa bát thuê ở gì, ở quán bún, quán phở đó, các quán hàng ăn đó các quý vị, mới có tiền mới trụ lại được. rồi đi dạy học thuê, mới có tiền, mới có ăn, mới trụ lại được. Sau này dần dần mới gì, mới đem vào Phật pháp giảng giải cho mấy cậu sinh viên, thì từ chỗ đó dần dần nó mới phát triển thành thành tu viện là làng mai như rực rỡ như chục hơn chục năm trước chứ các quý vị. Tuyên Hóa thượng nhân sang đất Mỹ cũng vậy. Chúng ta thấy nếu không có biểu pháp, ngài sang đó mà chỉ bưng cái bình bát đi khất thực ở bên nước Mỹ, họ có nghe không? Không nghe. Chắc chắn là nước Mỹ họ không nghe.